Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 12, khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng đã vinh dự đón tiếp khoảng 3.000 khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Thị trường Noel 2019 nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.
Dù không được đào tạo chuyên về nghiệp vụ tổng phụ trách đội, nhưng hơn 10 năm theo nghề dạy học, cô giáo Đỗ Ngọc Phượng, giáo viên tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên đã xuất sắc giành nhiều thành tích trong công tác đội. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 47 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, trong ngày 21 và 22 tháng 12, khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong Đại đội 915 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã vinh dự đón tiếp khoảng 3.000 khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đoàn đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Ghi nhớ công ơn của các chị các anh, các đoàn nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, ra sức thi đua học tập rèn luyện, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua để xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ngay sau khi dâng hương, nhiều đoàn khách đã đi thăm khu trưng bày tài liệu hiện vật, xem phim tư liệu về Đại đội Thanh niên xung phong 915 để thêm hiểu và tự hào về khúc tráng ca bất tử, giữa lòng thành phố thép.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 66.000 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, bao gồm cả doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm cho trên 130.000 lao động. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, mức sống của người dân trong tỉnh cũng ngày càng được nâng cao. Kéo theo đó là nhu cầu mua sắm hàng hóa và sử dụng các loại dịch vụ cũng tăng mạnh. Vì thế, khoảng 4 đến 5 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh các loại hình bán hàng theo hướng hiện đại, tiện nghi. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 6 trung tâm thương mại tại thành phố Thái Nguyên, 27 siêu thị, 1 siêu thị hạng 1, 3 siêu thị hạng 2, 23 siêu thị hạng 3. Cùng với đó là hàng trăm cửa hàng tự chọn, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, tập trung chủ yếu tại các đô thị như thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và trung tâm các huyện. Mặc dù hình thức và nơi mua bán hàng hóa ngày càng có sự thay đổi, nhưng mô hình chợ truyền thống đến nay vẫn là lựa chọn của số đông người dân vì nó phù hợp với đời sống, thu nhập của phần lớn các gia đình. Hiện toàn tỉnh có 140 chợ, trong đó chợ hạng 1 có 4, chợ hạng 2 có 10, còn lại là chợ hạng 3. Nếu phân theo khu vực thì chợ thành thị có 47 chợ, chợ nông thôn 93 chợ và một chợ đầu mối nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhưng chủ yếu kinh doanh hàng nông sản. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đã cận kề ngày lễ Giáng sinh 2019 nên thị trường đồ trang trí rất đa dạng và phong phú, người mua cũng tấp nập, nhộn nhịp hơn, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Cửa hàng Kim Trung thuộc tổ 19 phường Trưng Vương, một trong những địa chỉ cung cấp các sản phẩm trang trí cho mùa Giáng sinh năm nay, thu hút khá nhiều các bạn trẻ, các bậc phụ huynh và các nhà trường đến tìm mua vật dụng trang trí cho mùa Giáng sinh. Bà Đào Thị Nga, chủ cửa hàng cho biết, các sản phẩm phục vụ mùa Giáng sinh năm nay khá đa dạng phong phú, đặc biệt là váy bà già Noel dành cho các bạn nữ và các em gái được làm bằng chất vải nhung và vải nhung pha ren, giá bán từ 120 đến 300.000 đồng một bộ, được nhiều người lựa chọn. Cùng với đó, ngoài các sản phẩm đồ chơi ông già Noel truyền thống làm bằng bông, vải đỏ, thì sản phẩm ông già tuyết được làm từ hạt xốp kết hợp bông nỉ, màu hồng trắng, giá bán từ 150 đến 250.000 đồng, tùy size, cũng là một trong những sản phẩm mới của mùa Noel năm nay. Đối với các sản phẩm trang trí như ngôi sao, trung bạc, dây kim tuyến, hạt châu có giá từ 5.000 đến 20.000 đồng một sản phẩm. Mũ ông già tuyết, bông tuyết làm từ gỗ có giá từ 10.000 đến 40.000 đồng một sản phẩm. Quần áo ông già Noel dành cho trẻ em có giá từ 50.000 đến 100.000 đồng một bộ, người lớn từ 150 đến 300.000 đồng một bộ, tùy theo kích cỡ và chất liệu. Ngoài ra, những mô hình tiểu cảnh Giáng sinh lạ đến các mặt hàng lưu niệm như thú nhồi bông, nhà tuyết loại nhỏ, búp bê, thiệp điện tử cũng được nhiều khách hàng ưa thích. Bà Đào Thị Nga cho biết thêm.
Giá thành năm nay thì bình thường chứ không lên. Cũng có cái mặt hàng mà nó đẹp hơn thì là giá nó thì mình nhập đất thì mình là bán lại hơn một tí.
Những năm gần đây, việc đón Giáng sinh không chỉ còn nằm trong giới hạn của những người theo đạo Thiên Chúa mà đã được sự đón nhận của tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ và các em nhỏ. Cùng với đó, không khí Noel càng thêm sinh động khi hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng trên địa bàn đều dành riêng khu trang trí Giáng sinh ở những vị trí đẹp nhất, dễ thu hút sự quan tâm của khách hàng. Để đáp ứng được nhu cầu đó, dịch vụ cho thuê cây thông Noel và trang trí cây thông khá phổ biến. Tùy theo kích cỡ và món đồ trang trí mà giá cả sẽ khác nhau. Qua tìm hiểu được biết, dịch vụ trang trí có giá từ 1,5 triệu đồng trở lên. Cùng với đó là các gói thi công trang trí trọn gói không gian Noel cho các tòa nhà, trung tâm thương mại, siêu thị, showroom, văn phòng, cửa hàng, biệt thự căn hộ. Với các hạng mục như tạo hình ông già Noel, xe tuần lộc, đàn tuần lộc, người tuyết, cây thông, ngôi nhà tuyết, cây khô, cây tuyết. Còn đối với các gia đình, việc mua cho con một bộ quần áo ông già, bà già Noel cùng những sản phẩm như bờm gắn ông già, sừng tuần lộc cũng đã giúp các bạn nhỏ có một mùa Noel vui vẻ, ấm áp. Lần đầu tiên đi chọn mua cho con bộ quần áo ông già Noel, chị Nguyễn Thị Nhung ở phường Cam Xá bày tỏ.
Năm nay là lần đầu tiên em đi mua đồ Noel cho con ạ. Con nhà em mới được 3 tuổi thôi, hôm nay năm đầu tiên đi học. Mình thấy là sản phẩm của mùa Noel năm nay thì có rất nhiều mẫu mã đẹp mắt và phong phú. Giá thành thì hợp lý, chất lượng là tương đối đẹp.
Còn chị Lê Thị Thanh ở phường Phú Xá nói.
Tôi thấy năm nay thì mùa Noel nói chung là hàng phong phú đa dạng, quần áo rất là đẹp, đẹp hơn mọi năm rồi. Với cả cái chiếc tất nhỏ nhỏ xinh xinh, in hình Noel cũng dễ thương. Mà mình đã mua cho hai lớp của hai cô con, giá đều hợp lý, cũng không đắt. Tùy thuộc vào từng đối tượng, nhưng mà kể cả những đối tượng mà kinh tế người ta thấp, người ta vẫn có thể mua cho con cái được.
Với sự đa dạng của thị trường quà tặng, đồ trang trí và sự háo hức đón chờ của mọi tầng lớp nhân dân, mùa Giáng sinh 2019 càng trở nên ấm áp và yêu thương, tạo nên không khí vui vẻ để đón chào năm mới 2020.
Sáng 21 tháng 12, Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ hiện có 83 hội viên, hầu hết là người cao tuổi và phần đông là nữ giới. Hiện câu lạc bộ có 5 hướng dẫn viên hướng dẫn luyện tập cho các thành viên của câu lạc bộ. Hội viên trong câu lạc bộ là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Đặc biệt trong năm 2019, câu lạc bộ đạt giải nhất tỉnh và thành phố ở nội dung Thái cực kiếm 32 chiêu thế trong hội thi thể dục dưỡng sinh cấp tỉnh và thành phố. Hoạt động của câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hoàng Văn Thụ đã góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa các hội viên, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú tại địa phương. Năm 2020, câu lạc bộ sẽ phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ phường mở lớp hướng dẫn môn vũ điệu rumba đôi xếp hàng nhằm thu hút phát triển hội viên, duy trì hoạt động luyện tập hàng ngày, vân vân.
Chiều ngày 21 tháng 12, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Vũ Văn Phúc, tổ 2 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc tại một số dự án trên địa bàn. Gia đình ông Vũ Văn Phúc có tổng diện tích trên 2.200 m² đất, trong đó có 450 m² đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện hai dự án, gồm dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, gia đình ông Phúc đã nhận tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng và đã nhận một ô tái định cư, diện tích 200 m² và được giao thêm một ô tái định cư cho con trai, diện tích 240,1 m². Hiện nay gia đình đề nghị giao đất tái định cư cho con trai liền kề thửa đất đã được nhận trước đó, đồng thời hứa bàn giao một phần mặt bằng cho đơn vị thi công vào ngày 24 tháng 12 năm 2019. Trên cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố đã đưa ra các phương án nhận đất tái định cư và gia đình đã đồng thuận nhận thêm hai thửa đất tại khu tái định cư tổ 3 với tổng diện tích 191,8 m². Như vậy, tổng diện tích đất tái định cư của gia đình đã nhận là 391,8 m², còn lại trên 58 m² sẽ được giao tại vị trí liền kề các ô tái định cư gia đình đã nhận, nếu giải phóng được mặt bằng hoặc được cộng thêm 40 m² và giao tại vị trí khác. Sau khi thống nhất ý kiến trên, gia đình có trách nhiệm tháo dỡ nhà, công trình xây dựng, chặt hạ cây cối trên phần đường, lề đường quy hoạch dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12. Phần còn lại của nhà sẽ được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 10 tháng 1 năm 2020. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập và đơn vị thi công có trách nhiệm giúp đỡ gia đình tháo dỡ nhà cũ, dựng nhà tạm tại nơi tái định cư.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của xã hội ngày nay thì nhu cầu sử dụng thức ăn chế biến sẵn càng trở nên phổ biến. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Đặc biệt đối với địa bàn thành phố Thái Nguyên, nơi có trên 2.640 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, thì vấn đề kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm không hề đơn giản. Do đó, việc giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm các xã phường thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thẩm quyền được xem là một trong những cách giải quyết hợp lý. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về công tác này tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.
Là cơ sở có thâm niên sản xuất giò chả, xúc xích đã 32 năm, chị Nguyễn Thị Thanh Yến, chủ cơ sở sản xuất giò chả, xúc xích Thanh Yến ở tổ 6 phường Phú Xá, hiểu rõ việc thực hiện các quy trình sản xuất hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người. Theo đó, hàng năm, ngoài việc tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn về an toàn thực phẩm do Ủy ban Nhân dân phường và Phòng Y tế thành phố tổ chức, chị Yến luôn chú trọng đến việc khám sức khỏe định kỳ cho bản thân và hai người con, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tham quan nơi chế biến của cơ sở, cảm quan đầu tiên chúng tôi nhận thấy là diện tích cơ sở rộng, thoáng mát, đồ dùng chế biến sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt, các loại máy xay thịt được bảo quản sạch sẽ. Các loại phụ gia được dùng trong quá trình sản xuất là sản phẩm nhập khẩu, có tem nhãn phụ in rõ thành phần, cách sử dụng và hạn dùng. Chị Yến chia sẻ, thời điểm này do giá thịt lợn tăng cao nên mức tiêu thụ giảm đáng kể, chỉ đạt khoảng 40kg một ngày, giảm hơn một nửa so với thời gian trước. Song để giữ uy tín, thương hiệu, chị vẫn thực hiện đầy đủ quy trình và điều kiện cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để mà có được cái thương hiệu như bây giờ thì là cái thứ nhất là về chất lượng là phải ngon, cái thứ hai là an toàn thực phẩm nó phải tuyệt đối. Khâu vệ sinh an toàn thực phẩm rất là quan trọng. Rất nhiều khách hàng vào nhà để ta xem mình làm hàng thì là người ta thấy mình làm cũng sạch sẽ, chỉ có mắm muối mì chính đường. Phụ gia thì tôi mua phụ gia nhập khẩu của Thái Lan, người ta cũng rất là yên tâm, cho nên là khách hàng người ta truyền tay nhau. Bây giờ thì giá thị trường là giá chung rồi, thì thịt rất là đắt. Thì bây giờ mình cứ lấy thịt đắt thì mình lại bán đắt lên thôi. Chứ còn cái chất lượng thì là mình vẫn cứ phải duy trì, không thay đổi.
Cơ sở sản xuất bánh cuốn của chị Nguyễn Thị Hải ở tổ 5 cơ bản cũng đã chấp hành tốt các điều kiện về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Qua tìm hiểu được biết, mỗi ngày vợ chồng chị Hải sản xuất từ 30 đến 40kg bánh cuốn. Trong đó, nguyên phụ liệu dùng chủ yếu là gạo khang dân, bao thai, mộc nhĩ và dầu ăn. Anh Nguyễn Tùng Dương, khách hàng thường xuyên của gia đình chị Hải chia sẻ, theo cảm quan, tôi thấy hoạt động rất sạch sẽ và bánh cuốn ăn rất ngon. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của một bộ phận người tiêu dùng, thì bánh cuốn cân chỉ có giá từ 14 đến 17.000 đồng một kg, nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là rất khó. Trao đổi với bà Hải về vấn đề này được bà giải thích và khẳng định.
Tôi thì tôi không biết mọi cơ sở làm như thế nào, nhưng riêng cơ sở nhà tôi thì mộc nhĩ là tôi lấy hoàn toàn mộc nhĩ của miền Nam. Còn bột thì nhà tôi lấy gạo khang dân và gạo bao thai, hai thứ trộn lẫn với nhau. Ngoài ra không có cái gì khác, không có phụ gia gì hết. Dầu thì mình mua dầu can của Pezan. Trước khi làm thì là tôi đun sôi dầu lên xong rồi bắt đầu xoa vào bánh cuốn. Nhà tôi có 5 phòng trọ sinh viên, các cháu ăn thường xuyên và các cháu được trực tiếp xem tôi làm ăn đêm, làm ra bánh cuốn và các cháu ăn thực tế luôn.
Trên địa bàn phường Phú Xá hiện có 120 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó có 20 cơ sở sản xuất thực phẩm ăn sẵn là giò chả, bún, bánh phở, bánh cuốn và bánh mì. Bà Vũ Thị Kim Loan, cán bộ trạm y tế phụ trách an toàn thực phẩm thông tin. Hàng năm, trạm luôn phối hợp với các tổ chức hội của phường thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các gia đình hội viên, đặc biệt là những hộ gia đình sản xuất, chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế cập nhật những quy định, nghị định, hướng dẫn mới nhất về đảm bảo an toàn thực phẩm để kịp thời thông báo tới các hộ có liên quan về lĩnh vực này. Đặc biệt, vào các dịp như Trung Thu, Tết Nguyên đán, chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Qua nhiều năm kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều chấp hành tốt các điều kiện, quy định về an toàn thực phẩm. Chỉ có một vài lỗi nhỏ, như việc ghi chép sổ sách, lưu mẫu chưa thực hiện thường xuyên. Chúng tôi đã nhắc nhở và cho các cơ sở ký cam kết và có biện pháp xử lý nặng tay nếu cơ sở vẫn còn vi phạm trong những lần kiểm tra sau. Đặc biệt, thời gian này đã gần Tết Nguyên đán Canh Tí, giá thịt lợn tăng cao, việc tuyên truyền tới các cơ sở thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được cán bộ trạm y tế phường thực hiện thường xuyên, liên tục.
Kể cả lúc thực phẩm tăng hay không tăng thì trạm y tế vẫn tuyên truyền là vẫn phải làm theo một cái quy trình, như là phải mua bán phải có rõ nguồn gốc này, phải có hóa đơn này, và sản xuất cũng theo tiêu chuẩn một chiều như thế, và đắt lên thì có thể là bán tăng lên, nhưng mà không được bỏ qua những cái khâu mà vệ sinh an toàn thực phẩm thì vẫn phải làm theo quy trình như thế.
Có thể thấy, khi chính quyền và trạm y tế cơ sở đặc biệt là các đơn vị sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sức khỏe của cộng đồng, của xã hội, thì việc cần thiết phải đảm bảo an toàn thực phẩm luôn là yếu tố tiên quyết được các đơn vị thực hiện, bởi đây chính là tiền đề để các cơ sở xây dựng uy tín, thương hiệu và mở rộng quy mô sản xuất.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, dù không được đào tạo chuyên về nghiệp vụ tổng phụ trách đội, nhưng bằng năng lực và niềm say mê với công tác đoàn, đội, nên trong hơn 10 năm theo nghề dạy học, cô giáo Đỗ Ngọc Phượng, giáo viên tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, đã xuất sắc giành nhiều thành tích trong công tác đội, cũng như giáo viên dạy giỏi tiêu biểu môn vật lý của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên.
Không quản thời gian, cô giáo Đỗ Ngọc Phượng luôn có mặt ở trường để tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua do hội đồng đội thành phố, thành đoàn và tỉnh đoàn phát động. Vì vậy, nhiều năm qua, cô Phượng đã đưa phong trào thi đua của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du vươn lên top dẫn đầu khối trường trung học cơ sở của thành phố. Xác định là giáo viên tổng phụ trách thì bản thân mình phải luôn năng nổ, nhiệt tình và chủ động trong mọi phong trào công tác đoàn đội. Mặt khác, muốn tập hợp và thu hút được đông đảo các em học sinh cùng tích cực tham gia công tác đội và các phong trào thi đua của đoàn thì phải có cách động viên và tổ chức các hoạt động sao cho hấp dẫn và đa dạng. Bởi vậy, cô Phượng luôn tìm tòi các phương pháp tổ chức các hoạt động sau giờ học hoặc vào các buổi học ngoại khóa phù hợp mà không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động học tập văn hóa trên lớp. Đặc biệt, cô Phượng còn đề xuất với ban giám hiệu nhà trường lồng ghép các hoạt động đoàn, đội cũng như các phong trào thi đua và các tiết học ngoại khóa như các tiết học thể dục thể thao, các tiết học ngoại khóa về kỹ năng sống, các buổi học tập thể về giáo dục công dân, an toàn giao thông. Và ở các hoạt động tập thể, cô Phượng và đội ngũ giáo viên trong trường chỉ làm công tác gợi mở, hướng dẫn. Còn lại, mọi hoạt động đều do các em học sinh chủ động làm chủ mọi hoạt động, phong trào đội và đoàn mà nhà trường tổ chức. Nhờ có kỹ năng tốt trong công tác đội mà nhiều năm liên tục, cô Phượng đã ôn tập, hướng dẫn cho nhiều học sinh của nhà trường tham gia thi, biểu diễn và đạt giải cao tại các cuộc thi do hội đồng đội các cấp tổ chức. Đặc biệt, năm 2018, cô Phượng đã tập luyện và bồi dưỡng cho em Nguyễn Mai Hoa, liên đội trưởng của nhà trường tham gia và đạt danh hiệu chỉ huy đội giỏi toàn quốc năm 2018. Nói về sự dạy dỗ của cô Phượng với bản thân mình, cũng như trong các phong trào công tác đội của nhà trường, em Nguyễn Mai Hoa, liên đội trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Với cương vị là một liên đội trưởng đại diện cho các bạn học sinh toàn trường và em cũng đã có cơ hội được làm việc tiếp xúc với cô tổng phụ trách Đỗ Ngọc Phượng rất nhiều lần. Và qua những lần đấy thì em cảm thấy cô là một người tận tâm, nhiệt huyết trong các hoạt động đoàn đội của trường. Và cô cũng là người dìu dắt, sát cánh cùng em trong các cuộc thi, điển hình như là cuộc thi chỉ huy đội giỏi năm học 2017-2018. Cô là người đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình tham dự cuộc thi, từ cấp thành phố đến khi mà em may mắn được đại diện cho các bạn đội viên toàn tỉnh tham dự liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc. Và trong thời gian tham dự cuộc thi thì cô luôn là người ở bên cạnh em, động viên, truyền cảm hứng cho em để em có thêm động lực và có tâm lý vững vàng tham dự cuộc thi.
Bên cạnh các danh hiệu giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và tham gia vào đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội cốt cán của thành phố và tỉnh, cô giáo Đỗ Ngọc Phượng còn là một giáo viên dạy giỏi môn vật lý của nhà trường với nhiều đổi mới trong sáng tạo, dạy và học. Chính cô Phượng đã góp phần ôn tập và bồi dưỡng cho nhiều học sinh của nhà trường đạt danh hiệu học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 và các cuộc thi giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa nhiều năm liên tục. Tiêu biểu như bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham gia cuộc thi, học sinh sử dụng thiết bị thí nghiệm giỏi cấp thành phố, đạt 3 giải nhì cá nhân và giải nhì toàn đoàn. Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 đạt 1 giải nhì cấp tỉnh năm học 2015-2016, khuyến khích cấp thành phố năm học 2018-2019. Bản thân cô Phượng cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và giỏi xuất sắc cấp thành phố, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và là giáo viên cốt cán môn vật lý của ngành giáo dục đào tạo thành phố và tỉnh. Cô Phượng còn nối dài bảng thành tích của mình tại cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học các cấp và đạt giải cao 3 năm liên tục từ năm học 2014-2015 đến 2017-2018, trong đó có cả giải quốc gia. Nhận xét về cô giáo tổng phụ trách đội Đỗ Ngọc Phượng, thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Đối với đồng chí Đỗ Ngọc Phượng thì cấp ủy chúng tôi đánh giá đồng chí rất là tốt về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có quan hệ đoàn kết gắn bó với đồng nghiệp, và đồng chí cũng có rất nhiều cái thành tích trong công việc và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Và bản thân đồng chí cũng là một tấm gương cho việc học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và cũng là một tấm gương về phong trào đổi mới trong dạy học và sáng tạo trong dạy học.
Với những đóng góp trong công tác đội của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du nói riêng và ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên nói chung, cô giáo Đỗ Ngọc Phượng liên tục được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019. Nhiều năm đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018-2018-2019. Là tấm gương điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới trong sáng tạo, dạy và học năm học 2016-2017 của thành phố và tỉnh, cùng nhiều phần thưởng cao quý nữa do các cấp ngành khen thưởng. Với những thành tích nêu trên, cô giáo Đỗ Ngọc Phượng xứng đáng là tấm gương sáng trong ngành giáo dục đào tạo của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc. Mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ed Hoss and Ed Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15K dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15K 3GB download 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30K 7GB download 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!